Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam Mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử đồng tu cùng quý thiện nam tín nữ bạch gia trăm họ, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm Tân Sửu, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau hơn một tháng đóng cửa để chống dịch, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đến ngày hôm nay là chính thức có văn bản cho tất cả các chùa, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo ở địa bàn thành phố Hà Nội chúng ta được phép mở cửa và hoạt động trở lại với phương châm vừa hoạt động vừa phòng chống dịch theo chỉ thị 5K của Chính phủ và Bộ Y tế. Ngày hôm nay chùa Tản Viên chúng ta chính thức làm lễ cầu an cho các gia đình Phật tử. Hôm nay thì chương trình khóa lễ buổi sáng ngày hôm nay thì trước khi vào chính thức vào khóa lễ thỉnh Phật và khóa lễ cầu an, thầy cũng có đôi lời chia sẻ với toàn thể các Phật tử cũng như là các thiện nam tín nữ, các gia đình Phật tử thập phương xa gần chúng ta về chùa lễ Phật để cầu quốc thái dân an, gia đình hưng vượng. Như chúng ta biết thì trong suốt đến nay là hơn một năm, đại dịch Covid gây ra không biết bao nhiêu là sự mất mát cho nhân loại nói chung, trong đó có đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng nhờ vào phúc ấm của Tổ tiên, sự gia hộ của Tam Bảo và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng hữu quan của nhà nước chúng ta, các cấp từ trung ương đến địa phương, trong đó có cả cái ý thức chống dịch rất là tốt của người dân Việt Nam chúng ta, mà chúng ta thấy là đại dịch cứ đến rồi lại bị khống chế và bị đẩy lùi. Tính đến thời điểm này là như vậy là cũng ba lần đại dịch tới rồi, nhưng lần nào cũng bị đẩy lùi. Đây cũng nhờ vào cái phúc ấm chung của Tổ tiên chúng ta cũng như là của chúng ta, của dân tộc chúng ta, những người hiện tại của chúng ta và Tổ tiên chúng ta để lại. Và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao kịp thời của các cơ quan chức năng, Đảng, Chính phủ, nhà nước, các cấp, vân vân. Cho nên nhìn ra thế giới, chúng ta thấy chỉ trong vòng hơn một tháng từ khi đại dịch lần thứ ba càn quét ở thành phố Hải Dương, ở Quảng Ninh, rồi cả một ổ dịch trong sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh nữa, có lây lan ra đến mười mấy tỉnh thành. Nhưng đến nay qua hơn một tháng chống dịch, cũng có thể nói là đất nước chúng ta đã thành công. Tính cho đến thời điểm này, cục diện của lần phát dịch thứ ba ở đất nước chúng ta đến thời điểm này là có thể nói là đã ổn định, không còn ra ngoài cộng đồng nữa, mà chỉ ở trong những trường hợp là F1 đã được quản lý, đã được cách ly. Vì vậy mà Hà Nội chúng ta là một cái trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước, là một cái điểm đến của tất cả lao động nhỏ lẻ cũng như là các lao động phổ thông, và kể cả những lao động chính quy ở trong các cơ quan của nhà nước. Họ về quê nghỉ Tết, bây giờ lại quay lại. Cho nên đây cũng là một cái điểm mà có thể nói là rất là nhạy cảm trong vấn đề chống dịch. Vì vậy mà chúng ta thấy trước ngày đi làm và ngày mùng 5 âm lịch tháng Giêng, một cái là thành phố Hà Nội phải trước ngày đi làm đã phải gần như mình nói là nói giới nghiêm thì nó cũng chưa đến mức, nhưng mà tất cả các cơ sở tôn giáo trên toàn địa bàn thành phố, trong đó có chùa Tản Viên chúng ta, rồi các tụ điểm như là cà phê, rồi quán xá vân vân đều phải bị đóng cửa hết. Những cái nơi tụ điểm đông người có nguy cơ lây lan đại dịch đều bị đóng cửa. Nhưng đến thời điểm này nói chung là ổn rồi, thì chúng ta được về đây để cùng nhau nhất cú nhất kệ, cùng nhau để nhất tâm tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, cầu nguyện tam bảo mười phương, và đặc biệt là cầu nguyện tam vị Đức Thánh Tản Viên Sơn, đệ nhất phúc thần tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam chúng ta, cũng như là các vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam chúng ta cùng gia trì cho con dân Đại Việt chúng ta sẽ vượt qua được cái đại dịch lần này một cách là có thể nói là viên mãn. So với các quốc gia trên thế giới thì phải nói là đất nước Việt Nam chúng ta tính đến thời điểm này có thể nói là may mắn, rất may mắn. Chúng ta biết mà, nếu mà chỉ đạo sát sao nhưng mà không có phúc ấy, thì vẫn không tránh được cái đại họa này. Vì đây là đại họa của toàn cầu. Đại dịch lần này gọi là đại họa của toàn cầu, toàn thế giới. Chúng ta biết trên thế giới cũng có quốc gia họ cũng phòng chống dịch cũng rất là mạnh. Họ cũng chỉ đạo rất là sát sao. Cũng cách ly, cũng giới nghiêm vân vân. Thậm chí đi ra đường họ còn phạt. Tính ra tiền Việt Nam mà ra đường còn bị phạt đến, tính ra là đến 40 triệu đồng tiền Việt Nam. Một vài nước ở châu Âu họ phạt nặng đến mức như thế. Nhưng sự nghiệp chống dịch của họ vẫn không thành công như Việt Nam của chúng ta. Cho nên qua đó chúng ta mới thấy rằng ngoài cái sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan chức năng, nhưng cũng phải nói rằng tính đến thời điểm này, nhân dân chúng ta, dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta nhờ vào phúc ấm của Tổ tiên, sự gia hộ của Tam Bảo, các vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi và cái phúc của chúng ta gieo trồng có thể nói là rất lớn. Cho nên chúng ta mới vượt qua được những cái đợt càn quét của đại dịch như thế này. Tăng ni Phật tử chúng ta cũng phải có trách nhiệm, và đồng thời cũng là người có cái nghĩa vụ và trách nhiệm rất lớn trong cái đợt phòng chống dịch này. Ngoài việc chúng ta cùng nhau chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, về phòng chống dịch và các cơ quan chức năng nhà nước về phòng chống dịch. Chúng ta còn cùng nhau phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện để cầu nguyện tam bảo khắp cả mười phương, chư vị thánh linh, thần linh hồn thiêng sông núi của dân tộc chúng ta, cùng nhau gia hộ, cùng nói theo cách dân gian chúng ta gọi là cùng phù hộ độ trì cho con, cho cháu, cho đồng bào Việt Nam của chúng ta. Đây là một cái điểm có thể nói là trong hơn một năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo xuyên suốt tăng ni, tín đồ Phật tử trong cả nước, khắp cả ba miền Bắc Trung Nam, cùng nhau để tụng kinh niệm Phật, trì chú, bố thí cúng dường, làm tất cả các việc thiện để đem hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được khống chế và tiêu trừ ở đất nước chúng ta. Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện cho đại dịch được khống chế và tiêu trừ, mà bằng cái tấm lòng từ bi vô lượng, độ sinh vô tận không phân biệt, Phật giáo Việt Nam chúng ta còn hồi hướng cầu nguyện cho các oan gia trái chủ, các sinh linh oán khí tạo nên đại dịch bệnh lần này, họ sớm xả bỏ được oán tâm, sớm buông đi được những hận thù, để cùng nhau quy kính tam bảo, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, cùng nhau phát nguyện hướng về điều lành, để tới khi xả bỏ báo thân, đồng được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, vãng sinh về cõi trời cõi người, để hưởng phúc báo nhân thiên, cầu nguyện cho họ sớm gặp được Phật Pháp, sớm phát khởi được tín tâm, và cùng nhau tu tập trong chính pháp của Đấng Đại Giác Thế Tôn. Và khi hội đủ duyên lành, đồng được giác ngộ và giải thoát, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng bồ đề, và rộng độ chúng sinh cùng thành chính giác. Đó chính là cái quan điểm hành đạo của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta trong suốt thời gian qua. Mà chúng ta thấy ở trên thế giới, trong suốt từ khi đại dịch virus corona xuất hiện vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, như vậy đến nay đã là hơn một năm mấy tháng rồi. Nhưng chúng ta thấy là các tổ chức Phật giáo trên toàn thế giới, duy nhất có Giáo hội Phật giáo Việt Nam là do đích thân Đại lão Hòa thượng đương kim Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài trực tiếp chỉ đạo và ấn ký và khuyến khích động viên tất cả tăng ni Phật tử trong cả nước và những tăng ni Phật tử ở nước ngoài, kiều bào ở nước ngoài, cùng nhau cộng tu để lấy công đức cầu nguyện tam bảo gia trì cho đại dịch sớm được tiêu trừ, sớm được khống chế. Và Việt Nam chúng ta tăng ni Phật tử cả nước chúng ta đã làm rất tốt cái điều đó, làm rất tốt. Các chùa thì ngoài việc chấp hành nghiêm chỉnh chấp hành phòng chống dịch ra, còn tích cực làm các việc thiện, chăm chỉ tinh tiến tu hành tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, trì trai giữ giới, làm tất cả các việc thiện để đem hồi hướng công đức. Cho nên chúng ta thấy đây cũng là một cái việc làm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta có sự chỉ đạo và xuyên suốt như vậy. Nó cũng góp phần không nhỏ, đặc biệt là trong vấn đề tâm linh, để cởi bỏ những cái nút thắt quan trọng, đó là oán khí, đó là cái tâm hận thù của những chúng sinh, những sinh linh nhé, oán khí tạo nên cái đại dịch này. Ở trong kinh Đức Phật nói, trong kinh A Hàm, Đức Phật đã dạy rằng không có một cái thiên tai, tai nạn hoặc là dịch bệnh nào xuất hiện ở thế gian lại không có nguyên nhân của nó. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy, không có thiên tai, địch họa nào, dịch bệnh nào ở trên thế gian xuất hiện ở thế gian mà không có nguyên nhân của nó. Có nghĩa là tất cả những thiên tai, tai nạn, dịch bệnh xuất hiện ở thế gian chúng ta này đều có nguyên nhân. Nguyên nhân đó là gì? Đều xuất phát từ lòng tham lam, sân hận và si mê của chúng sinh vậy. Đều xuất phát từ cái nghiệp ác, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, nói lưỡi đôi chiều, nói sai sự thật, nói lời hung ác mà sinh ra vậy. Cho nên ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói, vì đâu có nạn lửa, vì đâu có nạn nước, tức là hỏa tai, vì đâu có hỏa tai, vì đâu có thủy tai, và vì đâu có dịch bệnh. Tất cả đều xuất phát từ cái nhân quả vay trả, trả vay của nhân gian chúng ta vậy. Sát sinh nhiều, hại vật lắm, thì những loài vật mà bị giết hại đó, những cái oán khí nó tích tụ lâu ngày chảy tháng, hết năm này qua năm khác, những cái oán khí nó tích tụ lại với nhau, nó tạo thành gì? Những thiên tai địch họa, tạo thành những trận cuồng phong sóng dữ, tạo thành những cái đại dịch như là lần này. Chúng ta nếu mà tìm hiểu, chịu khó nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó. Cụ thể là khi xưa Đức Phật còn tại thế, có một lần duy nhất từ khi Ngài sinh ra cho đến Ngài nhập Niết Bàn là 80 năm trời, Ngài phải ăn cám ngựa. Tức là ăn cám, người ta cho con ngựa ăn đó. Chúng ta biết từ khi sinh ra Ngài là Thái tử, đúng không? Mà Thái tử quan vua thì có bao giờ thiếu đói không? Không thiếu đói. Lớn lên khi Ngài đi xuất gia, bằng cái uy đức của Ngài, Ngài không đi, không nhận thọ thực của Đà Na Tín Thí Cúng Giảng thì thôi, còn Ngài nhận đến chả thiếu cái gì. Nhưng chúng ta biết khi thành Phật rồi mà Ngài lại còn trong vòng 3 tháng, tức là 90 ngày, Ngài phải sống chung với dân tộc, một cái bộ tộc người, cái khu vực đó là bị hạn hán và dân tình thì đói khát. 3 năm trời không có mưa, mà các quý vị cứ tưởng tượng cái 3 năm trời mà không có mưa thì cây cối có phát triển được không? Hoa màu có sinh sôi nảy nở được không? Lúa, ngô, khoai, sắn, hoa màu có không? Chắc chắn không. Ngài tới đó, Ngài sống với nhân dân ở nơi đó trong suốt 3 tháng an cư. Nhân dân nó đói khát phải đầu tiên là đào những cái cây, ví dụ như cây chuối, rồi cây đu đủ, rồi các loại cây mà có thể ăn được cây của nó, nhân dân đã ăn hết rồi. Và chư tăng đến đó, Đức Phật đến đó ăn gì thì dân ăn gì, thì Ngài đi khất thực, dân cho cái gì thì cũng ăn như vậy. Khi mà nhân dân ăn hết đến cả những cái cây chuối, cây đu đủ ở trong nhà mình rồi á, những cây gì có thể ăn được thì đã cũng đã chặt để ăn hết rồi. Và cho đến bây giờ là gì? Ăn đến cả những cái con vật mà chúng ta biết là Ấn Độ cái thịt bò, thịt trâu là người ta không có hay ăn. Người ta không có hay giết để ăn, cái thời xưa như vậy. Nhưng mà đến khi đó thì đói quá họ phải ăn đến cả những con vật, con trâu, con bò, con chó, con lợn ở trong gia đình của họ rồi. Thậm chí là người chết họ phải ăn cả gì? Cả xác người đã chết rồi. Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn á, tôi xin Ngài với là quyết định là chuyển đi nơi khác để hoằng pháp. Cái nơi này á, 3 năm nay á, hạn hán mất mùa, nhân dân á, thì đói kém, chết chóc á, thì khắp các nơi. Chư Tăng á, đi khất thực thì dân họ có đâu họ cho. Đến bản thân họ còn ăn cả những xác con á, vật á, ở trong nhà, thậm chí là một số nơi là còn phải ăn cả xác người đã mất để duy trì mạng sống của loài giống được cơ mà. Đói khát đến mức độ như thế các quý vị. Nhưng Đức Phật quyết định không đi. Ngài bảo với đệ tử của mình là Tôn giả A Nan rằng, này A Nan, nếu mà ta đi đến một nơi khác, nơi đó lại hạn hán, lại đói kém như thế này thì ông làm như thế nào? A Nan bạch Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu đến nơi đó mà nhân dân gặp hạn hán đói kém thì chúng ta lại đến nơi khác. Đức Phật nói đến nơi khác mà họ lại như vậy thì chúng ta đi đâu? A Nan cứ trả lời lòng vòng đến mấy lần như thế, bảo đến nơi này thì lại, nếu họ đói khát lại đi nơi tiếp đói khát đi nơi tiếp nữa. Đức Phật nói rằng nếu đến bất cứ nơi nào chúng ta đến mà nhân dân đều như vậy thì chúng ta đi đâu? Tôn giả A Nan không trả lời được. Và Đức Phật nói rằng tất cả nghiệp của chúng sinh đã tạo thì chúng sinh phải trả. Mục đích xuất thế của chư Phật Như Lai và các đệ tử, các thánh đệ tử của Đức Như Lai là đem lại cái ánh sáng từ bi và trí tuệ cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh hiểu được nhân quả báo ứng tội phúc do đâu mà có, do đâu mà được, do đâu mà phải bị chịu quả báo như vậy. Cho nên nay chúng sinh gặp nạn mà Như Lai và các chúng thánh đệ tử của Như Lai là bỏ chúng sinh mà đi, thì thử hỏi rằng cái lòng từ bi của Như Lai và chúng thánh đệ tử của Như Lai có hay không? Đức Phật bảo A Nan rằng, này A Nan, Như Lai thường giảng nói cho các ông rằng Đức Như Lai xuất hiện ở đâu ví như đám mây mưa đem đến những trận mưa tưới mát cho hoa màu ở đồng nội, làm vơi đi những cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè, làm cho nhân dân và tất cả các loại chúng sinh ở nơi đó, chim muông, cây cỏ, hoa lá ở nơi đó đều được lợi lạc. Vậy mà đến nơi đây mà chúng ta thấy khó, thấy khổ, chúng ta bỏ đi thì thử hỏi rằng Như Lai và đệ tử của Như Lai có đem lại lợi ích gì cho chúng sinh hay không? Nghe Đức Phật nói như vậy thì A Nan và chúng đệ tử không ai nói gì được nữa, và tất cả đều hoan hỉ ở lại đồng cam cộng khổ với nhân dân ở xứ ấy. Và Đức Phật quyết định cùng với chư Tăng ở lại với nhân dân xứ ấy trong 3 tháng an cư để cùng nhau cầu nguyện, tu nhân tích đức, hướng thiện cho nhân dân, khuyên người dân bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện trong suốt 3 tháng ấy. Và chúng ta biết, trong quá trình Đức Phật cùng với chư Tăng ở đó đi khất thực rất khó khăn.
Có nhà ông đại trưởng giả giàu nhất cái khu vực đó, nhà ông cũng phải ăn đến gì ạ? Ăn đến cám ngựa rồi. Tức là chúng ta tưởng tượng cái nhà giàu nhất ở cái xứ ấy mà phải ăn cám ngựa, thì người dân nghèo làm gì có cơm để mà ăn. Như tôi nói lúc nãy, phải ăn đến củ chuối, củ rừng, rồi thậm chí là ăn cả thịt những con vật yêu quý ở trong gia đình mình, mà thậm chí là người chết và lấy thịt để ăn rồi. Đấy, đói khổ đến mức độ như thế các quý vị. Nhưng sau mùa an cư ấy, cái ngày mà chư tăng làm lễ tự tứ, trong 3 tháng nhân dân thường đến là gặp Phật để nghe pháp, để hướng tâm làm thiện, bỏ đi cái ác từ ở trong tâm cho đến những hành động và những lời nói. 3 nghiệp thân khẩu ý đều hướng tới việc thiện. Cái ngày mà chư tăng làm lễ tự tứ cũng là cái ngày mà gì ạ? Trời bắt đầu đổ mưa. Chúng ta thấy Phật pháp ví như đám mây lớn kéo đến che trên bầu trời, xua tan đi những cái nắng nóng và ban trải những hạt mưa mát, đem lại lợi ích cho khắp nhân gian. Từ những loài hữu tình đến vô tình đều được lợi ích thấm nhuần vậy. Giáo pháp của Đức Thế Tôn tương tự cũng như thế. Cho nên chúng ta thấy tất cả Đức Phật nói ở trong kinh, những sự đau khổ của chúng sinh, thiên tai địch họa dẫn đến những dịch bệnh cũng đều từ những cộng nghiệp của chúng sinh tạo thành. Nói là những cộng nghiệp. Hôm qua tôi xem một cái clip của một cái thuyền, một con thuyền lớn của Trung Quốc, họ đi đánh cá ở ngoài biển khơi. Các vị biết một chuyến kéo lưới của họ, mà họ kéo được 2.500 tấn cá. Các quý vị biết rằng nó nhiều, nhiều, rất rất nhiều mạng sống bỏ mạng như thế nào không? Không phải là 250 tấn đâu nhá. 2.500 tấn cá trong một chuyến gì? Một chuyến vét lưới một cái thuyền lớn của họ. Nhìn thấy mà xót xa. Đấy chỉ là một mẻ lưới thôi, các quý vị ạ. Chúng ta thấy, vì sao mà đại dương không nổi giận? Vì sao mà các loài thủy tộc không tạo nên những oán khí? Chúng ta cứ tính đi. Ví dụ mỗi con cá là 1 cân, cái tính con to con nhỏ bù nhau mỗi con 1 cân, thậm chí cho mỗi con 2 cân đi, con to con nhỏ bù nhau, mà 2.500 tấn chúng ta chia xem đến bao nhiêu sinh linh ở phải bỏ mạng chỉ trong một mẻ lưới như vậy. Mà đấy là một mẻ lưới, còn nhiều mẻ lưới, đấy chỉ là một con tàu, còn nhiều con tàu ra khơi, đó chỉ là một con tàu của một đất nước, còn nhiều con tàu của nhiều đất nước khác nữa. Đấy chỉ là một gì ạ? Một cái ngành sát sinh thuộc về nghề đi biển thôi. Còn ở trên không, còn ở trên cạn nữa. Mỗi một ngày không biết những bao nhiêu những sinh linh bị chính những con người chúng ta sát hại để ăn thịt, uống huyết họ. Và đó chính là gì? Nguyên nhân tạo nên những dịch bệnh, tạo nên những thiên tai địch họa vậy. Trong kinh Đức Phật nói, các vị về cứ xem kinh A Hàm, Đức Phật đã dạy đầy đủ hết ở trong đó. Chúng tôi không phải là tự bịa ra cái điều đó. Chúng tôi chưa có đủ trình độ, chưa có đủ uy tín, chưa có đủ trí tuệ để tự nói ra cái điều đó. Mà điều đó là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thiên nhân Sư Thi Mô Phạm, là bậc thầy của 3 cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài sau khi tu chứng thành Phật, Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Ngài thấy biết được tất cả những nhân duyên, nghiệp quả của chúng sinh từ đâu mà có. do đâu mà đến, đến rồi sẽ đi về đâu, thậm chí là không chỉ một kiếp mà vô lượng kiếp về sau. Ngài đều thấy biết rõ như thật, như mình nhìn vật ở trong lòng bàn tay vậy. Cho nên lời Đức Thế Tôn nó tuyên thuyết, Ngài nói ra quả thực không có sai. Cho nên chúng ta thấy là thấm nhuần được cái nguyên nhân của nó. Để khơi dậy cái ánh đèn là trí tuệ, cái tự tính Phật bình đẳng từ bi sẵn có ở trong mỗi mỗi chúng sinh, cho dù là những chúng sinh nhỏ bé nhất như con trùng con kiến, cho dù là những chúng sinh độc ác nhất như vậy, như quỷ thần yêu ma vân vân, vẫn có thể giác ngộ được, vẫn có thể bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật được. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta trên dưới một lòng cùng nhau vận chuyển bánh xe pháp từ bi hỷ xả của Đức Phật đi khắp muôn nơi để giáo hóa chúng sinh, giác ngộ chúng sinh, và mong cho những chúng sinh, những oan gia trái chủ sớm tin sâu nhân quả, buông đi hận thù, cùng nhau tu tập các thiện pháp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, ngõ hầu mới có thể thoát ly được những sinh tử chúng khổ trong kiếp này và nhiều kiếp khác. Cho nên buổi lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện cho gia đình và bản thân chúng ta được bình an ngày hôm nay của tăng ni Phật tử ở trong đạo tràng chùa Tản Viên chúng ta, chúng ta cũng không quên cái điều đó. Chúng ta không chỉ cầu cho cá nhân và gia đình chúng ta không đâu, mà chúng ta còn cầu cho tất cả pháp giới chúng sinh, cầu cho những oan gia trái chủ, những sinh linh oán khí tạo nên cái đại dịch bệnh virus corona lần này sớm được tiêu trừ, và cùng nhau hướng đến những thiện pháp tốt đẹp, cùng nhau tu tập. Và nói như theo các hành giả tu tịnh độ chúng ta, để cùng nhau để phát nguyện tin sâu nguyện thiết trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi đủ duyên lành được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì vĩnh viễn không còn bị cái khổ sinh tử luân hồi, không còn bị nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng và vô lượng những nỗi khổ như thế gian chúng ta nó bủa vây, nó săn đón và nó gì, nó lùng bắt chúng ta như ở thế giới này nữa. Trong kinh Đức Phật nói các hành giả được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc không chỉ là đối tượng con người, mà đến cả những con gì ạ, những con trùng, con kiến, con chim, con giun, con dế, chỉ cần họ nghe được lời Phật dạy, nghe được lời chư tăng giảng giải về giáo lý của Đức Phật, họ phát khởi tín tâm, một lòng niệm Phật để hồi hướng cầu sinh Tây Phương, như con trùng, con kiến, con giun, con dế, thậm chí là gì, những ác quỷ tà thần cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là một cái pháp môn phương tiện thù thắng của mười phương ba đời chư Phật đã nói, đang nói và sẽ nói. Đây là cái pháp môn, cái phương tiện thù thắng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài phát nguyện tu nhân tích đức, hành thiện suốt năm đại kiếp khi còn hành Bồ Tát đạo, mới tạo dựng nên được cái thế giới Tây Phương Cực Lạc theo tâm nguyện và công đức thần thông của Ngài. Nay Ngài đã thành Phật, đang làm vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới để tiếp dẫn chúng sinh khổ đau khắp trong mười phương thế giới, không chỉ loài chúng sinh hữu tình như chúng ta, mà loài chúng sinh vô tình như là quỷ thần Thậm chí là những chúng sinh tội khổ ở trong địa ngục nghe được danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, nhất tâm chỉ niệm từ 10 câu trở lên, tức là 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật trở lên 10 câu như thế mà nhất tâm không tán loạn, đem công ức đấy để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chẳng bỏ rơi những chúng sinh ấy. Ngài phóng đại quang minh giấu cho ở trong A Tỳ địa ngục, quang minh ấy cũng chiếu sáng tận nơi để tiếp dẫn thần thức của những chúng sinh đau khổ ở trong A Tỳ địa ngục ấy, ngay trong một niệm, một khoảng sát na rất ngắn thôi, liền được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thần thức ấy gá vào hoa sen ở cửu phẩm liên hoa cõi Tây Phương Cực Lạc mà sinh ra. Hoa nở liền thấy Phật, tai nghe chính pháp, mắt nhìn thấy Phật, ngộ pháp vô sinh, liền thành bậc bất thoái chuyển. Trong kinh Phật gọi là thành bậc gọi là A Duy Việt Trí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Trí. Phiên âm sang tiếng Hán cổ gọi là bất thoái chuyển. Hiểu nghĩa theo tiếng Việt Nam chúng ta, tiếng Việt chúng ta có nghĩa là đối với đạo vô thượng Bồ Đề, không còn bị thoái chuyển nữa, không còn bị thoái lui nữa, không bị thối lui nữa, không bị gì, không bị đánh mất đi cái tâm Bồ Đề ấy nữa, mà cứ thế tu tập bao giờ cho đến thành Phật thì mới thôi. Cho nên hôm nay trong cái buổi khóa lễ cầu an đầu năm nay, chúng tôi cũng nói như vậy để cho tất cả các Phật tử chúng ta, cũng như các thiện nam tín nữ, các bà con về chùa lễ Phật, chúng ta không chỉ bó hẹp trong cái vấn đề cầu cho bản thân và gia đình chúng ta đâu, mà cầu cho tất cả pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo, đặc biệt là cầu cho gì, các sinh linh oán khí tạo nên đại dịch virus corona SARS-CoV-2 theo như trong kinh Đức Phật dạy là do những sinh linh oán khí mà tạo thành những đại dịch ấy, chứ không phải ngẫu nhiên mà có. Vì những con virus cho dù nhỏ li ti phải dùng bằng kính hiển vi, bằng cái loại kính mà do gì, do khoa học mới nhìn thấy được, nhưng nó có phải là một chúng sinh không? Theo chúng ta nó có phải là một chúng sinh không? Có không? Nếu không có tại sao nó biết sinh ra? Nếu không có nó tại sao lại biết gì? Biết diệt đi, đúng không? Nó biết sinh ra. Ở trong một môi trường nhất định, ví dụ như là ở trong cơ thể chúng ta, nó sinh ra. Nó cũng sinh ra từ cái chỗ vài con, nó sinh ra vài chục con, vài trăm con, vài nghìn con, vài triệu con, thì chúng ta thì mới phát bệnh. Còn nó chỉ mới vài con thôi thì đề kháng của chúng ta vẫn còn không sao, vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Nhưng vài trăm, vài ngàn, vài triệu con ở trong cơ thể của chúng ta thì đề kháng của chúng ta nếu không khỏe thì không chống lại được nó. Và chúng ta sinh ra gì? Sinh ra ho, sinh ra sốt, sinh ra khó thở, thậm chí là gì? Nhiều người mà sức đề kháng không tốt là bị sao? Bị chết. Đó, cho nên chúng ta thấy, mặc dù theo các nhà khoa học họ nói rằng tất cả những cái chủng virus biến thể không biến thể trên toàn thế giới này, nếu mà gom lại để vừa vào một hộp Coca-Cola thôi các quý vị ạ, tất cả các chủng virus, các con virus tạo nên cái đại dịch corona trên toàn thế giới này, nếu gom lại á, cho vào một trong hộp Coca-Cola, vừa đủ một hộp Coca-Cola thôi. Nhiều như thế, nhưng mà cũng chỉ để gói gọn trong một cái hộp Coca-Cola. Chúng ta biết hộp Coca chưa? Nó to bằng này hay là to bằng nào? Hả? Nó chỉ dài khoảng độ tầm thì bao nhiêu? 20 phân, 18, 20 phân thôi đúng không? Tròn tròn như cái ống tay này thôi. Vậy mà tất cả các loại virus tạo nên cái dịch bệnh corona lần này trên toàn thế giới, nếu gom lại đem nó cho vào chỉ để vừa gì? Vừa đổ ở trong một cái hộp Coca ấy. Nhưng mà chúng ta thấy cả thế giới vật lộn, cả thế giới trong hơn một năm qua đều điêu đứng về những bạn virus nhỏ bé ấy. tôi gọi là bạn thì tôi không gọi là kẻ thù. Nếu gọi là kẻ thù thì chúng ta thù nhau cho đến bao giờ? Đúng không? Người học Phật chúng ta mà coi á, virus đấy như kẻ thù thì trong kinh Đức Phật nói rồi, với hận diệt hận thù, đời này không có được. Tức là nếu mà lấy hận hoặc là với hận, đem hận để mà diệt hận thù thì không bao giờ có được hạnh phúc, không bao giờ có được sự an yên trong cuộc sống này. Cho nên Đức Phật mới nói là không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ có đem cái lòng không hận thù, tức đem cái tâm từ bi hỷ xả để đối với gì? Đối với hận thù thì mới có thể diệt được tất cả những hận thù. Cho nên chúng ta thấy gì? Người học Phật của chúng ta phải coi các vị ấy như là bạn, một người bạn tốt, và mong rằng những người bạn ấy thôi đừng có khởi cái tâm kiểu oán nữa, đừng có khởi cái tâm thù hận nữa, mà thôi, không phải là ngẫu nhiên mà đời trước kiếp trước chúng tôi lại gì, lại giết các ông đâu, mà nhiều kiếp trước các ông giết chúng tôi rồi đấy, bây giờ chúng tôi có phúc được làm người, chúng tôi lại giết các ông. Bây giờ các ông gì, các ông ấy, tạo thành oán khí, các ông lại đi quay lại giết chúng tôi. Và như vậy với hận diệt hận thù không bao giờ mà được hạnh phúc cả, không bao giờ được an yên cả. Cho nên là người học Phật chúng ta ấy, khác với cách xử lý đối với người bình thường ở thế gian là như thế. Người thế gian là gì? Có ân thì báo, có thù thì gì? Thì trả. Hay là có thù thì trả, có ân thì có thù oán thì đòi, mà có ân thì báo. Chúng ta thấy nhà nho bên Trung Quốc ngày xưa nói là cái gì, quân tử 3 năm hay là bao nhiêu năm báo thù chưa gì, chưa muộn đấy đúng không? Bậc quân tử 3 năm báo thù chưa muộn, hay là quân tử 5 năm báo thù chưa muộn, thậm chí là quân tử báo thù thì 10 năm mà báo thù chưa muộn. Đấy là quan điểm của người thế gian. Còn quan điểm của người học Phật, của người tu Phật của chúng ta, chúng ta phải lấy lòng từ bi, bình đẳng, yêu thương để ban trải cho chúng sinh, cho khắp chúng hữu tình. Cho dù là hữu hình hay vô hình, chúng ta đều ban trải cho họ. Cái điều này chỉ có chúng ta học Phật, nghiên cứu lời Phật dạy, và chúng ta học Phật, chúng ta tu theo Phật đó, chúng ta mới cảm nhận được cái điều đó. Cho nên hôm nay trong khóa lễ hôm nay cũng mong rằng các Phật tử chúng ta và bà con nhân dân tới lễ Phật, chúng ta cũng không nên coi là gì, những sinh linh oán khí, những cái bạn virus nhỏ xíu xíu ấy là gì, là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Nếu chúng ta coi họ là kẻ thù truyền kiếp thì đời đời kiếp kiếp chúng ta thì sẽ làm oan gia lẫn nhau. Mà các cụ ngày xưa nói oan gia ngõ hẹp thì thường sẽ phải gì, gặp nhau. Cho nên chúng ta thì hãy học theo Phật, coi họ như là người bạn của mình, chẳng qua là chưa hiểu nhau, bây giờ đang gì ạ, đang gì hầm hè hầm hực và tìm cách để sát hại lẫn nhau. Nhưng chúng ta lấy cái lòng từ bi bình đẳng và cầu nguyện Tam Bảo phóng đại quang minh, khai tâm khai trí cho các bạn ấy. Các bạn ấy hiểu ra và các bạn thì dần dần các bạn cũng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương và cầu sinh về cõi thiên giới, thiện giới, về cõi lành hết đi. Thì lúc đó thì không coi nhau thành oan gia nữa, đúng không? Đó. Trong kinh Đức Phật nói là nếu mà chúng ta nhất tâm chỉ niệm thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trong vòng 40 dặm chung quanh chúng ta là không có những cái gì, những cái tai nạn khủng khiếp xảy ra. Có thì nó cũng chỉ là một cái bộ phận rất nhỏ thôi, chứ nó không phải là những cái tai nạn khủng khiếp xảy ra. Điều này chúng ta sẽ tự minh chứng nha. Tôi không nói trước cái điều này, nhưng mà lời Phật dạy nếu chúng ta nhất tâm thì sẽ thấy Phật pháp đó, thực sự là gì, là nhiệm màu, thực sự là linh ứng trong cả những cuộc sống đời thường của chúng ta này. Nếu chúng ta nhất tâm cầu nguyện, nhất tâm hướng thiện, chúng ta đều có thể giải quyết được những điều đó. Đó. Ví dụ, ở trong đây tôi nghĩ là cũng có đấy. Có những đôi vợ chồng yêu thương nhau, cưới xin, chung sống với nhau vài năm, năm, ba năm, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cầu xin rồi chữa bệnh đi mãi để mong có một con thôi để nối dõi tông đường, nhưng mãi chẳng có. Nhưng khi nghe chúng tôi giảng về hướng tâm làm việc thiện, đặc biệt là phóng sinh tu phúc ấn tống kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng một thời gian, phát nguyện ăn chay trường tụng kinh niệm Phật, lên cái chùa Tản Viên này xin mấy chai nước hay mấy can nước đem lên chỗ điện Chuẩn Đề đặt trước ban thờ của Đức Quán Âm Tống Tử, tức là Đức Quán Âm Bồ Tát bế đứa con, bế đứa trẻ nhỏ. Trong cả cái chùa này có mỗi một pho tượng, đấy là có Ngài Quán Âm bế đứa trẻ thôi, đỉnh lễ mà cầu xin. Hay về thời gian uống nước chả cần phải uống thuốc, uống nước ấy thôi, nhiều những đôi vợ chồng trẻ, thậm chí có đôi vợ chồng đã 50 tuổi rồi, cưới nhau phải đến gần 30 năm rồi, không có con. Nhưng bằng cái tâm hướng thiện ấy, bằng cái lòng chân thành cầu nguyện ấy, đã cảm hóa được chư Phật Bồ Tát, cảm hóa được Đức Quán Âm Ngài gia trì, Đức Địa Tạng Ngài dẫn dắt, và về tự nhiên là vợ có gì? Có thai, sau mấy tháng mang thai và sinh con. Có những đôi vợ chồng sinh được con trai, cậu con trai đó, rất là xinh đẹp, khỏe mạnh. Ở đây có ai không? Giơ tay xem nào. Giơ tay tôi thấy không phải phỏng vấn đâu mà lo có không. Có đôi vợ chồng nào hay là người thân của gia đình nào mà cầu con trong một vài năm qua ở chùa khai của Tản Viên này mà được không? Giơ tay xem, giơ cao lên. Con cháu nhà mình đi cầu, hoặc tự mình cầu hoặc các cầu cho con cháu được. Một này, bên này có không? Giơ tay lên cao lên, giơ thế này, ai nhìn thấy? Giơ thế này, cao lên thế này, mệt xấu hổ gì? Chư Phật Bồ Tát người ta chỉ cho có gì xấu hổ. Ở đấy, bên này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bên này có không? 7, 8, bên này cũng là đằng sau 2, 3 người, góc bên kia cũng vài người. Nguyên trong hội trường này cũng phải có hơn chục người rồi. Đấy là những gì? Những bằng chứng sống. Đấy là những sự cầu nguyện của chúng ta đã gì? Đã được như ý. Có nhiều trường hợp lắm các quý vị. Đối với chùa Tản Viên ở núi Tổ của chúng ta này có rất nhiều những câu chuyện linh ứng mà từ khi chúng tôi đặt chân lên đây để hoằng pháp độ sinh, xây chùa xây chiền làm nơi tu tập và hoằng pháp độ sinh, có rất nhiều những câu chuyện tâm linh, phải nói là chỉ có mình gặp thì mình mới biết mà thôi. Chỉ có mình phải được ngồi tiếp cận với những Phật tử, những người dân họ đã trải qua mới biết mà thôi. Cho nên cũng mong rằng trong cái buổi khóa lễ cầu an đầu năm tại chùa Tản Viên ở núi Tổ, ở Tổ Sơn, có thể nói là nơi linh địa bậc nhất của Việt Nam chúng ta. Như là các sử sách và các nhà tâm linh ở Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay đều nói rằng núi Tản Viên là Tổ Sơn của đất nước Việt Nam của chúng ta. Tổ Sơn tức là núi Tổ đó, là cái nơi linh thiêng, linh địa bậc nhất đó của Việt Nam chúng ta. Mà trên này thì lại có ngôi chùa Tản Viên chúng ta. Mà ngôi chùa này xây dựng lên cũng với bao nhiêu những kỳ tích. Ví dụ như khi chúng tôi lên đây những buổi đầu tiên, nước dòng suối này từ tôi cho đến các chú thợ lên đây là tắm mấy buổi đầu tiên là ngứa hết. Vẫn cái nước suối này, nhưng thợ thì chú nào cũng lúa hết da ra. Lúa hết da ra. Mà rắn thì thật là nhiều. Rắn thì nhiều, khủng khiếp luôn các bạn. Đang đi này nhìn các bác cái gì treo ở trên cây lủng lẳng, các bác thò đầu xuống cái lưỡi thò thè ra nhìn là ghê cả người. Mà tôi thì cũng là người hay sợ rắn, nhưng mà rắn thì lại rất là nhiều. Mà sợ một cái nữa đó là gì? Những con bắt đó. Các Phật tử ở trên này, người địa phương thì biết bắt, nhưng Hà Nội có khi nhiều người chưa biết con bắt là gì đâu. Nó bé bé, nó như cái tăm á. Hoặc là có con bắt xanh nó to hơn một tí, con bắt xanh nó bu trên lá, nó nhảy cả tách một cái, nó bám vào trên người chúng ta này. Con bắt nhỏ thì nó chỉ bâu ở dưới chân thôi. Nó dựng đứng lên chân chúng ta bước qua, nó sập xuống một cái nhanh lắm. Nó cắn no máu mà chúng ta không biết. Mà nhìn nó ghê. Trên này có đủ đấy. Khi chúng tôi mới lên á, tôi đã ai sợ bắt rồi mà ngồi ăn mì, có cơm đâu mà ăn, buổi đầu tiên lên phải ăn mì, có bếp có nhà đâu. Khoảng độ tầm 5-70 Phật tử, mang Phật tử từ dưới Khai Nguyên lên đây để phát rừng. Ngày đầu tiên là trên này họ chưa biết gì đâu, đại đa số người dân tộc họ biết gì về chùa chiền đâu. Cho nên là mang Phật tử dưới chùa Khai Nguyên đi mấy xe lên, đỗ xe ở dưới chân núi, đi bộ lên đây khoảng độ, đi từ 5 giờ sáng mà leo lên đây khoảng 9 giờ. Mệt rồi nhưng mà Phật tử cũng hoan hỉ, ngồi một tí xong đi phát cỏ ở dưới chùa, dưới nền chùa. Ngày đấy trên này là chưa làm tới đâu, năm đầu tiên chưa làm tới, làm dưới nền chùa. Làm đến khoảng 11 rưỡi một cái là mấy Phật tử ra múc nước suối vào, bắt đầu là đun một cái nồi to lên. Mỗi một ngày cái mỗi người một cái bát nhựa và một hoặc hai gói mì, ba gói mì tùy theo ai ăn được bao nhiêu thì pha bấy nhiêu. Thế là cho mì vào, là cho nước vào, đổ vào cái bát nhựa ấy. Và tôi thì cũng như thế, không hơn gì các Phật tử cả. Ngồi trên cái hòn đá, mình sợ bắt, mình đã nghĩ rằng là cái hòn đá ở trước cửa nhà tổ ấy, mà ngày xưa ở một chỗ mấy cái bàn uống nước ở thẳng phòng khách đi ra, ngày xưa nó chưa đắp đất lên thì nó cả khoảng 1 mét. Tôi đang nghĩ rằng á, mình đã nghĩ rằng sợ bắt nhưng không dám nói ra, đã cố tình trèo lên trên cái mỏm cái hòn đá đó để ngồi ăn mì rồi. Thế nghe nó cứ buồn buồn, mát mát ở dưới chân. Ngó xuống một cái thì 2-3 chú bắt là gì, các chú đang bắt vẻo, chú thì cắn nó đỏ ra rồi, chú thì đang cứ bắt vẻo, đang tìm chỗ, chắc nó tìm mạch máu cắn để hút cho nó nhanh như sao ấy. Ôi dồi ôi, là tôi, ôi dồi ôi, con vắt một cái là tôi bỏ cả bát mì, tôi hắt lên rồi tôi chạy. Thấy tôi chạy, mấy Phật tử thì ngồi gần tôi cũng chạy theo, chả biết chạy cái gì. Đấy. Thế xong rồi bỏ con vắt, thì các Phật tử mới bảo, con vắt là con gì thầy? Thế mình mới nghĩ bụng, ô, mình là trụ trì, mình là người lên đây để khai sơn phá thạch để xây chùa, mà mình bảo là con vắt, mình sợ như thế nữa thì Phật tử lần sau bảo lên ai dám lên. Cho nên mình là phải trấn tĩnh. À con vắt à? Không 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 có gì đâu, không không có gì. Lại giả vờ với người ta như không á, nhưng mà trong lòng thì sợ hết vía ra rồi. À, tóc nó cứ dựng ngược lên á, da gà nó cứ nổi á, sần sùi cả lên rồi. Mới bắt đầu lén lén ra cái đằng sau cái hòn đá to to mà làm cái bể cá bây giờ đấy, chạy sang bên kia. Mới bắt là cọ với bắt con bắt đi rồi ghê hết cả người. Sang sang rồi không dám ăn nữa. Ghê gỏ sử ra ai dám ăn nữa. Người mà đã sợ con gì á thì nhìn thấy cái con đấy thì sợ hết biết nó lên rồi, ăn cái gì nữa. Thế thôi, nhìn cho đến tối mới về xuống núi. Thế mà xong làm được mấy hôm sau á thì bắt đầu thợ lên làm. Tắm nước suối vào nó ngứa, nó đòi bỏ về. 5-6 chú thợ thì chú nào nó cũng ngứa lúa hết cả da cả thịt nó lên. Mình thì ngứa ít ít thôi. Cũng có thể là mình đi tu cho nên 3 ngày mình mới tắm một lần cho nên nó đỡ ngứa hơn. Còn thợ thì nó làm thì ngày nó tắm một lần, 2 lần cho nên nó ngứa nhiều. Nhìn mấy chú thợ là nó ngứa sần sùi hết người. Nó bảo thầy ơi, chúng con đi về, chúng con không làm nữa. Mình nghĩ bụng, lên tận những nơi thế này, ngày xưa đi bộ lên đến đâu thì có đường ô tô các vị, lên như bây giờ đâu, sướng như bây giờ đâu các vị. Đi bộ từ dưới lên là mình đi phải mất 2 tiếng, phải nghỉ 2-3 chặng này mới được. Thế người dân tộc trên này nó đi khỏe là đi một lèo lên nơi, mình thì không quen leo trèo thì phải nghỉ mất 2 chặng, mất 2 tiếng thì mới lên tới nơi, đi nhanh phải 1 tiếng rưỡi. Thế là nghĩ mà thợ nó về mất đi thì mình làm thế nào mà làm được đây. Thế cho nên mới lên lễ Phật. À, lên cái gọi là cái lán đó. Tôi ở cái lán bên cạnh cái nhà tổ, bây giờ chỗ cây gạo, bây giờ cái lán nhỏ nhỏ khoảng độ tầm 8 mét vuông thôi, dựng tạm lên đấy. Lên cái lán đó thì làm một cái, mang theo một cái pho tượng Phật Thích Ca nhỏ nhỏ khoảng độ 30 phân. Đặt lên đó là lễ ngài, cầu nguyện ngài nếu mà con mà có duyên xây chùa Hoằng Pháp ở cái núi tổ này á, thì nguyện cho là nguyện thứ nhất là sẽ đào được một cái giếng để ăn, để tắm rửa cho nó không bị ngứa. Thợ nó ngứa hết rồi nó bỏ, nó đòi nó bỏ về. Cái nguyện thứ hai là nguyện là gì ạ? Tất cả gì các bản vắt đó, là để xin chuyển ra khỏi cái nơi mà xây dựng của nhà chùa. Cái nguyện thứ ba là nguyện tất cả các bản rắn, các bản gì cũng lánh xa ra khỏi nơi xây dựng của gì của nhà chùa. Ba cái nguyện là nguyện thứ nhất là đào được một cái giếng. Cái nguyện thứ hai là các bản vắt là gì đừng có gì đừng có bâu lên để cắn sư nữa, sư sợ quá rồi. Cái nguyện thứ ba là rắn đừng có đi đến nhiều thế nữa, đi ra ngoài rừng xa xa để ở đi. Ba cái nguyện đó, tụng kinh buổi chiều xong thì tối hôm đó ngủ mơ thấy mình có thể nói là một ông cụ già, một thần nhân đi. Râu tóc bạc phơ, cụ ấy ra cụ chỉ cho cái chỗ đào giếng Quan Âm bây giờ đấy. Đấy, ra chỗ đào giếng cụ bảo là mai thầy cứ cho người đào cái chỗ này sẽ có nước. Mà đào cái chỗ này là nước sẽ rất gì rất ngon, nước chỗ này rất là tốt. Mà còn bảo rõ là đào xuống khoảng độ 3 mét thì có một cái hòn đá to. Nhưng đừng có nản, phải đào về lật được, bỏ được hòn đá to đi, tất sẽ có nước. Đúng, đào xuống khoảng 3 mét thì có nước, có cái hòn đá to thật. Đào đến cả một ngày, không đào được hòn đá ấy. Vì cái máy, các vị biết cái máy bé bé, cái máy xúc bé bé thôi, không phải cái máy to như cái máy nhà chùa bây giờ đâu. Máy cũng bé bé thôi. Hình như máy hơn 100, máy 150 hay sao ấy. Nó không phải máy 250 đâu, cho nên đào nó cứ cậy mà không được bắn mìn. Gặp đá không được bắn mìn mà cứ múc thật to ra, múc to ra thì lại gặp những hòn hòn to khác nó chèn lên hòn đấy. Cho nên phải múc nó to gấp đôi cái giếng bây giờ cơ. Xong bây giờ múc to ra xong mới lấp lại xong mới xây đấy các quý vị. Múc phải mất 3-4 ngày mới được cái giếng ấy. Đến cái hòn đá đó cứ múc mãi, mất phải là hơn một ngày. Cậy được cái hòn đá đó là to nhưng không biết làm thế nào mà lôi được nó lên. Quả thật là khi cái hòn đá vừa cậy lên một cái thì một cái mạch nước to gần một cổ tay này nó đùn lên. Đào giếng ở giữa lưng chừng núi Ba Vì thế này mà lại có được cái mạch nước to như thế. Mà đặc biệt là mạch nước rất là trong. Mà một cái điều nó cái linh dị không biết cái kiểu gì, không biết tôi không biết giải thích kiểu gì. Mà từ hôm đào xong giếng một cái thì nước trên suối xuống không còn ngứa nữa. Thở vào tắm suối thoải mái vô tư không bị ngứa nữa. Và chúng tôi thỉnh thoảng cũng vào để nhảy tắm thử với họ xem cũng không bị ngứa nữa. Không ngứa nữa. Nước từ đó cho đến ngày hôm nay, đó là mười mấy năm, từ năm 2008 đến nay là bao nhiêu năm? 12 năm. Nước chùa Tản Viên chúng ta không bị ngứa nữa. Dù cho mưa vừa mưa xuống, nước trên rừng chảy xuống, ra tắm mầm mầm cũng không bị ngứa nữa. Đây là một điều kỳ lạ. Một điều thứ hai, đó là cũng sau cái buổi lễ đó là gì? Là vắt đỡ đi khoảng độ tầm 90%. Chỉ có ra ngoài bìa rừng mới bị thôi, còn trong cái khuôn viên xây dựng là vắt đi đâu không biết nữa. Một cái điều thứ ba nữa là rắn cũng thế, sẽ giảm đi cũng phải độ 80-90%, gần như không còn thấy mấy nữa, rất ít. Cho đến tận năm không biết 2015 hay 2016, cái năm mà rắn đến treo đầy ở trên cành đào của chùa ấy, năm bao nhiêu, 15-16 đúng không, nó khoảng tầm đấy. Ngày 27-28 Tết thầy đi lên nghe các sư ông sư cô bảo thầy ơi, không biết tự nhiên làm sao rắn năm nay nó vào chùa nhiều thế, rắn xanh, rắn trắng, rắn hoa nhiều lắm. Mỗi một cành đào các vị bỏ lên có cành đến 5-6 con rắn cái treo lơ lửng trên cành đào Tết ấy, trên nhà tổ không có, dưới chùa không có. Thế tôi bảo tại sao không bắt nó đi. Thế mấy sư ông với sư cô bảo bạch thầy hôm qua bắt rồi nhưng mà đem ra thả xa rồi, nhưng không biết là đến tối các ngài lại bỏ về, sáng hôm sau vẫn thấy đầy ở đấy. Mấy năm trời, mà mấy năm đấy là tôi xây dựng ở dưới Khai Nguyên là không lên trên này nhiều, giao cho các sư ông sư bác sư cô ở trên đó là trên này là trông nom. Mấy năm đấy là xây dựng dưới Khai Nguyên ít hay lên, Tết cũng thậm chí Tết cũng không lên. Thì hôm đó lên đấy thấy mà nhìn vào trong nhà tổ mà có đến mười mấy con rắn, cả cả trên nóc nhà nó treo, nó thò đầu xuống đấy chứ. Thôi mọi người đang tùng kinh ở đấy mà nghĩ là vang là nó rơi từ trên kia xuống mà nó quấn vào cổ, nó cho một miếng thì thôi đi đời. Mà rắn thì lại rắn gì ạ? Rắn lục. Rắn lục thì nó cắn xong chỉ khoảng 30 phút mà không có thuốc giải độc, không đi bệnh viện chết. 30 phút là chết. Rắn lục nó rất là độc. Nó cứ treo lơ lửng như thế nhìn ghê. Tôi lên, tôi lại lên làm lễ. Lễ Phật, lễ Tổ, lại khấn các vị sơn thần thổ địa ở đây. Đặc biệt là khấn vị thần Na Già La, tức là vị thần rắn đó. Vừa khấn vừa trách là các ngài cai quản quân lính con cháu các cụ thế nào mà để cho nó vào chùa, để cho các vị vào chùa treo lơ lửng rồi hết trong chùa thế này. Mà chỉ có ngày mai ngày kia là Tết thôi, bà con nhân dân Phật tử họ đi lên lễ Phật mà không may họ đụng phải thì lại cắn họ như vậy thì lại khổ ra. Cho nên thôi, thôi các ngài thì hoan hỉ kêu gọi tất cả con cháu đi về đi, đi ra phía ngoài á. Còn nếu mà muốn lễ Phật hay muốn cúng Phật hay gì gì đó thì cũng không nên hiện cái hình như thế. Thế xong một cái tôi bảo mấy sư ông, mấy sư bác ở đây, thôi đấy, bắt đem mấy bản rắn ở trên cành đào đi. Còn mấy bản rắn ở trên nóc nhà thì chúng ta không với được. Nó câu lúc nó thò ra, nó thả cái đầu nó xuống, thè thè cái lưỡi ra trên nóc nhà. Bắt mấy bạn ở trên cành đào đi. Phải đến hơn chục con. Cả nhà tổ, cả tam bảo bỏ đấy, tôi bảo là không được giết. Chỉ bắt ra đem ra ngoài bìa rừng để đấy thôi. Thế là đến sáng hôm sau thì không có một con nào đến nữa. Mấy hôm trước cứ bắt xong lại đến, bắt xong lại đến. Mà những con ở trên nóc nhà cũng không thấy xuất hiện nữa. Đấy là mấy năm trời thì ngày xưa tôi lên làm chùa từ năm 2008 thì các bạn nhiều lắm. Thì khấn Phật, tụng kinh khấn Phật xong thì các bạn đi. Nhưng mà cho đến năm 2015 hay 16 thì đấy các bạn lại quay lại một lần. Lần này lại quay lại, nó cứ lủng liểng ở trên cành đào Tết của nhà chùa thôi, trên nóc nhà thì ghê bỏ sử ra. Tới lễ xong, cầu nguyện xong, nói chuyện xong thì các bạn này cũng đi mà không ai ở đấy nữa. Cho đến nay là cũng 4-5 năm nay rồi, không thấy các bạn là quay trở lại nữa. Đấy, đấy là những cái mà nhiều những cái chuyện mà chỉ có những chúng ta phải gặp phải thì mới chứng biết được mà thôi. Cho nên là cái chuyện tâm linh ấy, là khó có thể dùng lời lẽ, dùng sách vở giấy bút mà có thể diễn tả hết được là như thế. Chỉ có tâm ấy, chúng ta cảm nhận mà thôi. Vì vậy mà chúng ta trong cái khóa lễ hôm nay chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho đại dịch virus corona không chỉ đẩy lùi và hết ở Việt Nam, mà cầu nguyện cho trên toàn thế giới dần dần cũng được đẩy lùi và hết. Đặc biệt là cầu nguyện cho các oan gia trái chủ sinh linh oán khí tạo nên đại dịch ấy sớm buông đi nhân hận thù, sớm thấu hiểu được những nỗi khổ của tất cả chúng sinh, trong đó có cả các vị ấy đang phải chịu cái quả báo khổ đau của chúng sinh ở thế giới này, để phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, tu tập thiện pháp, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, cùng nhau tu nhân tích đức, cùng nhau phát tâm niệm Phật, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới khi xả bỏ báo thân này. Thôi hôm nay thì chúng ta đã dừng buổi pháp thoại ở đây. Bây giờ chúng ta chính thức vào làm lễ thỉnh Phật và cũng cầu an cho tất cả các gia đình của chúng ta, các Phật tử chúng ta đăng ký qua lễ cầu an ở chùa Khai Nguyên năm nay. A Di Đà Phật.